nay 22 tháng 7 năm 2023, ngoài tất cả quý tôn đức như đã được giới thiệu có mặt trong đoàn hôm nay thăm viếng hai trường hạ, chùa Bồ Đề và chùa Long Vũ, thì còn có 6 phái đoàn do Hòa Thượng trưởng ban trị sự Thích Lệ Trang và 5 vị phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đi thăm viếng. Khi lắng nghe phần thông tin khái quát về lịch sử trường hạ tại quận 4 suốt 3 thập niên, cũng như riêng mùa an cư năm 2023 có 4 trường hạ do quý tôn đức lãnh đạo Phật giáo quận 4 tổ chức, thì phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hoan hỷ, bày tỏ lòng cảm kích tri ân và kính chúc Hòa Thượng Thích Thiện Minh với vai trò là thiền chủ, Hòa Thượng Thích Thành Ngộ với vai trò phó thiền chủ được tăng thêm một tuổi hạ để tiếp tục hướng dẫn sự tu học cao quý của các hành giả tại quận 4 nói chung và tại chùa Bồ Đề và chùa Long Vũ nói riêng. Nhân dịp này chúng con xin thay mặt đoàn của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ đôi điều tâm tình. Thứ nhất, việc an cư kiết hạ là một truyền thống tâm linh cao quý của đạo Phật. Thì sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào ngày rằm tháng 4, thì Đức Phật đã trải qua 7 tuần lễ tại đây, thành lập ra các học thuyết quan trọng. Tuần lễ thứ nhất, học thuyết giải thoát quan Phật giáo. Tuần lễ thứ hai, thành lập học thuyết tri ân và biết ơn, một phần quan trọng của xã hội học Phật giáo. Tuần lễ thứ ba, thành lập nhân sinh quan Phật giáo. Tuần lễ thứ tư, thành lập thế giới quan Phật giáo. Tuần lễ thứ năm, thành lập đạo đức quan Phật giáo. Tuần lễ thứ sáu, thành lập nghịch cảnh quan Phật giáo. Và tuần lễ thứ bảy, Đức Phật thành lập nhị bảo để bắt đầu cho hành trình truyền bá chân lý mới của Ngài. Thì đó là quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy dựa vào Sutta Nibbata kinh tập, một phần rất quan trọng của Tiểu Bộ Kinh. Sau đó Đức Phật đi thiền hành hướng về Sanat, nơi có 5 bạn đồng tu đang hành đạo kể từ gần 100 ngày trước. Họ đã rời bỏ Đức Phật vì nghĩ rằng Đức Phật đã chối bỏ phương pháp tu khổ hạnh, tức là bị ngã đề. Thì từ đó đó, mùa an cư đầu tiên của Đức Phật được diễn ra tại Sanat, khu vực trung tâm gắn liền với nền văn hóa tín ngưỡng sông Hằng. Và Bà La Môn giáo tin rằng đó, thông qua việc tắm con sông này đó, thì toàn bộ mọi lỗi về dân sự, tội về pháp lý của con người làm trong suốt một kiếp người có thể khép lại. Thì thông qua truyền thống kiết hạ đầu tiên của Đức Phật được mô tả trong kinh tạng Pali cho đến hết 45 mùa hạ sau đó, thì vấn đề chính mà chúng ta có thể nhận diện ra ở đây đó là an cư mùa mưa đó không chỉ đơn thuần đó là vì hạn chế sự giẫm đạp côn trùng do phát sinh trong mùa nước mưa, và đường xá thì không có được thuận lợi, mà chính yếu vẫn là 90 ngày mà theo Đức Phật đó tất cả những người xuất gia đó cần ở yên để làm ba phận sự quan trọng sau đây. Phận sự một là nạp lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự không mệt mỏi. Và theo gương hạnh của Đức Phật thì mỗi ngày từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, suốt 8 tiếng đồng hồ đó, Đức Phật đi vào các ngã làng, mà phần lớn là các khu vực mới, tiếp xúc với các nhóm nhỏ từ 10 người cho đến 20-30 người. Nhờ đó mà con đường chân lý của Đức Phật được lan tỏa rất là nhanh. Như vậy, nạp lại bình năng lượng tâm linh sẽ giúp cho các vị tăng ni không cảm thấy mệt mỏi sau 9 tháng phụng sự dân sinh tốt đời đẹp đạo. Ở ý nghĩa thứ hai đó, thì trong kinh Tạng Pali mô tả rất rõ, đó là cơ hội mà các vị xuất gia có được diễm phúc gần gũi Đức Phật và các bậc cao tăng để nhờ chỉ điểm cho những sự bế tắc hoặc là chưa thật sự vượt qua được thói quen phàm, nghiệp phàm, lối sống phàm của những người mới đi tu được ít năm. Do đó, từ kinh nghiệm chỉ điểm của Phật, Thánh Tăng, các bậc cao tăng, thì rất nhiều các thành viên mới trong tăng đoàn đó đã vững vàng trên đường tu. Và ở ý nghĩa thứ ba, thì giờ chúng ta thấy là Đức Phật chia sẻ các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Vì khoảng 12 giờ trưa sau khi dùng ngọ trai, thì kinh điển Pali mô tả Đức Phật đã ngồi xuống ở các gốc cây và đàm đạo triết học và tôn giáo với các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Và chia sẻ các kinh nghiệm đó đó, thì các vị tăng trẻ, ni trẻ có kinh nghiệm trong việc là đối thoại và giúp cho những người khác tôn giáo, trước nhất hiểu được con đường tỉnh thức mới cho Đức Phật khám phá và truyền bá, và sau đó, đó là độ được rất nhiều người. Thì đây là ba nội hàm rất là quan trọng: vừa tự tu, vừa truyền trao kinh nghiệm, vừa giúp các thế hệ hậu tấn có thể vững vàng trên sứ mệnh nói tiếp nhiệm vụ thiêng liêng khai mở chân lý cho tất cả những người hữu duyên. Thì từ đó thì truyền thống an cư kiết hạ đó đã trở thành như là văn hóa cao quý của cộng đồng tăng, cộng đồng ni trên toàn cầu, trong đó có cộng đồng Phật giáo Việt Nam và đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4, rất là đáng được tán dương. Trong tổng số 28 ngôi chùa thì có 4 ngôi chùa tổ chức an cư kiết hạ, và lãnh đạo giáo hội, cụ thể là Hội đồng trị sự Trung ương cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hoan hỷ và rất mong quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo quận 4 tiếp tục truyền thống văn hóa cao quý này. Và điều thứ hai đó là vai trò của cuộc cách mạng thiền. Thì thưa quý tôn đức tăng và ni, vào đầu thế kỷ 20 thì cộng đồng phương Tây đó bắt đầu chứng kiến cuộc cách mạng văn hóa thiền do hai phong trào truyền bá thiền diễn ra rất là thông dụng lúc bấy giờ, bắt đầu từ Mỹ và sau đó lan rộng ở các nước phương Tây khác. Thì thiền sư Sogyen, một người Nhật Bản, có công lớn trong việc truyền bá thiền công án và thoại đồng, và với tư cách là một người thông phiên dịch thì Suzuki đã trở thành người trợ giúp việc rất là năng động và tích cực cho thầy của mình. Và những bài giảng thiền đó đã được lan tỏa ở phạm vi của đại học dưới góc độ nghiên cứu thiền qua bộ não, nghiên cứu thiền qua góc độ phân tâm học, và nhanh chóng phong trào nghiên cứu thiền ở cấp đại học tại các trường đại học Hoa Kỳ đó đã trở thành một cái nhu cầu tri thức rất là quan trọng. Và trải qua mấy thập niên thì cái phong trào thiền đó thì mới thu hút được giới trí thức của phương Tây ở cấp độ đại học thôi. Thì khoảng những cái thập niên 90 của thế kỷ 20 thì phong trào thiền Vipassana, và cụ thể là do thiền sư Nhất Hạnh người Việt Nam và cư sĩ Goenka từ phía Miến Điện và Ấn Độ, thì nó đã làm thay đổi các cái nhìn nhận của cộng đồng phương Tây về giá trị của thiền, nhất là thiền có khả năng mang lại sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, và nó đã thu hút một cách không giới hạn về phong tục tập quán, văn hóa, màu da, sắc tộc. Và hiện nay thì giới tri thức ở phương Tây đến với Phật giáo là thông qua cửa ngõ thiền, và đặc biệt là thiền Vipassana. Thì hiện tại đó thì các phong trào và thực tập thiền đó nó đang trở thành là một cái xu thế không thể thiếu để giúp cho giới tri thức giảm stress, vì các lao động trí não và cụ thể là dưới cái sự phát triển vượt mực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở phương Tây và các cái công cụ thông minh nhân tạo, thì một mặt đóng góp rất nhiều giá trị cho con người, tiết kiệm được thời gian và tăng hiệu quả, hiệu suất. Thì mặt khác nó làm cho con người lạm dụng quá nhiều hoạt động trí não, dẫn đến stress, và stress là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến tự tử và khép lại cuộc đời với rất nhiều các nỗi khổ niềm đau cho tự thân cũng như là sự nuối tiếc của thân bằng quyến thuộc. Và các tôn giáo khác ở phương Tây cũng đã cử các giáo sĩ của họ đến các trung tâm thiền của Phật giáo để thực tập thiền, không phải vì giác ngộ chân lý mà là vì muốn vay mượn phương pháp một trong ba giá trị quan trọng của đạo Phật, mà hai giá trị còn lại đó là trí tuệ và thiền định, để làm mới các truyền thống tâm linh của họ. Cho nên hiện nay đó thì vào Google gõ những cái từ khóa chữ meditation, và phía trước chúng ta chỉ cần đặt cái tên của một tôn giáo nào đó thì chúng ta sẽ thấy là có các cái sinh hoạt về thiền, nghĩa là các tôn giáo khác đã thấy rõ các giới hạn về tính lý, cho nên làm vay mượn phương pháp thiền của Phật giáo để bổ sung và tiếp tục giữ giới tri thức lại với các sinh hoạt của họ. Thì ở Việt Nam chúng ta đó, thì vào mùa an cư, dầu các ngôi chùa nơi tổ chức hạ nói riêng và các ngôi chùa còn lại nói chung, theo bất kỳ một pháp môn nào đều có phần thực tập thiền vào buổi sáng và vào buổi tối, hoặc là trước thời kinh hoặc là sau thời kinh. Nếu duy trì truyền thống này vào 9 tháng còn lại ngoài an cư kiết hạ thì chúng tôi tin chắc rằng đó chúng ta sẽ đáp ứng được cho một cái nhu cầu mà giới trí thức đang tìm kiếm. Nhưng rất tiếc là phần lớn các chùa tại Việt Nam á tu theo Tịnh Độ Tông và bỏ qua cái cơ hội là khai sáng quần chúng dưới góc độ của thực tập thiền. Thì thực ra đó thì việc niệm Phật nếu đứng từ góc độ của Phật giáo Nam truyền đó, đó là một trong 40 đề mục của thiền chỉ, mà cốt lõi của thiền chỉ là đạt được định, và thực tập thiền quán thì mở trí tuệ. Như vậy về bản chất đó, thì việc niệm Phật tại các ngôi chùa Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm đã là một sự thực tập thiền rồi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chưa truyền bá rộng rãi việc thực tập đó cho quần chúng. Do đó theo dự đoán của chúng tôi thì khoảng chừng 3 thập niên nữa đó thì các tôn giáo ở phương Tây thì gần như sẽ áp dụng rất mạnh mẽ phương pháp thiền của Phật giáo, để thay thế nội hàm một vài điều thôi để nó gắn kết với tôn giáo của họ. Nếu như Phật giáo chúng ta không mạnh dạn vượt qua các rào cản pháp môn thì chúng ta sẽ mất cơ hội để giúp cho giới chính trị giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. Đó là bốn thành phần rất quan trọng của mọi quốc gia, và họ có hoạt động quan trọng nhất là hoạt động trí óc. Như vậy cái nhu cầu cần sử dụng thiền Phật giáo như là một cái trị liệu và chứ nhất là chữa lành cho chính họ. Sau đó, đó thì cái tác động chữa lành này đó sẽ mang lại rất nhiều các lợi ích cho cộng đồng, và họ có cơ hội phụng sự. Cho nên rất kính mong quý tôn đức, đặc biệt là với vai trò chủ trì, phó chủ trì của các tự viện, lưu tâm đó, thật là mạnh mẽ về phương diện này, để bên cạnh việc chúng ta tái nạp lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự không mệt mỏi, thì việc hướng đến nhập thế qua vấn đề thiền định chắc chắn đó sẽ mang lại những nội hàm rất là quan trọng. Và cũng xin nhắc lại một ý nhỏ là trong 3 thập niên trở lại đây, cộng đồng Việt Nam hướng đến các nhà sư ở nước ngoài, lớn nhất vẫn là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 để học theo Mật Tông, hay còn gọi là Kim Cang Thừa của Phật giáo Tây Tạng. Và rất nhiều phái đoàn chúng ta đã sang Miến Điện, sang Thái Lan để học thiền tại các rừng thiền, và cũng đi rất nhiều các quốc gia để học Phật học. Điều đó nó gián tiếp phản ánh rằng là cái nhu cầu rất lớn tại Việt Nam, nhưng có quá ít các ngôi chùa là nỗ lực để đáp ứng cái nhu cầu đang ngày càng được tăng trưởng đó. Cho nên á, nhu cầu này đó, nó thúc đẩy quý tôn đức tăng chúng ta càng phải nỗ lực vất vả hơn chút để tổ chức những sinh hoạt mà lúc đầu đó có thể tổ chức một tháng một lần, rồi sau đó nâng lên nửa tháng một lần, và sau đó là mỗi tuần một lần. Vì nhu cầu cân bằng đời sống qua hoạt động của tâm linh mà Phật giáo là một sở trường mạnh nhất so với các tôn giáo còn lại trên quả địa cầu này, chắc chắn sẽ góp phần tăng cao hiệu quả kinh tế cho những người có cơ hội đến với thực tập Phật giáo. Và đồng thời đó, nó mang lại giá trị tỉnh thức và chữa lành cho rất nhiều người. Cho nên nhân dịp phái đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, một lần nữa chúng con kính chúc ba vị hòa thượng được thân khỏe tâm an, để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển trường hạ ở tại quận 4 nói riêng và Phật giáo quận 4 nói chung. Và đồng thời kính chúc quý tôn đức tăng, quý tôn đức ni quan tâm nhiều hơn nữa trong vấn đề truyền bá Phật pháp, để giúp cho mọi thành phần xã hội và góp phần giúp cho Phật giáo có cơ hội phụng sự một cách hiệu quả ở góc độ chữa lành đối với quảng đại đa số quần chúng tại Việt Nam. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay mặt phái đoàn của Ban Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng con kính chia sẻ hai vấn đề chính trong buổi thăm viếng ngày hôm nay. Thứ nhất, truyền thống an cư mùa mưa. Trong tiếng Pali, an cư là Vasa, tương đương trong tiếng Sanskrit là Vasa, nghĩa đen đó là mùa mưa. Thì trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ cổ đại, bao gồm hai trường phái tôn giáo, Sa môn giáo, tức là các tôn giáo vô thần, gồm bà Kỳ Na giáo, Phật giáo, Bất Khả Tri giáo và chủ nghĩa Duy Phật giáo. Song song và có trước đó là đạo Bà La Môn với các trường phái tu khác nhau, đều nhấn mạnh đến mùa mưa. Mà mùa mưa theo lịch của Ấn Độ đó diễn ra vào rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch. Và khi Đạo Phật truyền sang các nước Đại Thừa, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì do cái khí hậu đặc thù của chúng ta, nên mùa vát xa thường dịch là vũ kỳ, tức là mùa mưa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch hàng năm. Như vậy là theo truyền thống an cư đó, thì cộng đồng Phật giáo Đại thừa của chúng ta đi trước cộng đồng Phật giáo Nam truyền, mà vốn là bám sát theo những đặc điểm về địa dư cũng như là văn hóa của Ấn Độ cổ đại. Thì trong phần dịch chữ Hán đó, thì Vatsa đó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, và các từ thông dụng nhất đó là vũ kỳ hay là cửu tuần kiết hạ, tức là an trú một chỗ vào mùa hè hay còn gọi là mùa mưa, gồm có 9 tuần. Mà một tuần đó, ở trong chữ Hán đó, thì nó gồm có 10 ngày, cho nên còn được dịch đó là tam nguyệt an cư, tức là ở yên một chỗ trong vòng 90 ngày. Ngoài ra đó thì thuật ngữ được dịch phổ thông khác ở trong truyền thống chữ Hán là chữ hạ hành, tức là những thực hành ở trong mùa hạ hay còn gọi là mùa mưa. Thì như vậy thì việc mà Đức Phật thiết lập truyền thống an cư mùa mưa gợi cho chúng ta về ba vấn đề chính. Vấn đề một đó, đó là tiếp biến văn hóa. Thì đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, một cái vùng địa chính trị và địa văn hóa vô cùng quan trọng ở châu Á, và là cái nôi văn hóa thuộc hàng đứng thứ nhất ở tại châu Á, và góp phần tạo ra một cái nền văn hóa rất là vững mạnh trên toàn cầu. Thì truyền thống của các tôn giáo, dầu là tôn giáo vô thần hay là tôn giáo hữu thần, thì 3 tháng mùa mưa đều tập trung một chỗ. Và do vậy đạo Phật được hình thành, phát triển ở tại Ấn Độ cũng không thể đi ngoài cái truyền thống mà các tôn giáo xem như là một cái thực tập hay là thực hành về văn hóa. Do đó tiếp biến văn hóa là một nhu cầu rất là quan trọng mà tất cả chúng ta ngày nay cần phải giữ gìn. Ở ý nghĩa thứ hai đó, thì có rất nhiều bài kinh trong kinh Tạng Pali nhấn mạnh đến việc mà mỗi ngày thì Đức Phật đều dành ra một cái thời gian nhất định để tăng đoàn, mà cụ thể là các vị tỳ khưu mới, vì mới xuất gia và mới thọ giới cho nên còn rất là ngỡ ngàng khi đi hành đạo thông qua con đường hành khất. Thì có rất nhiều câu hỏi từ các đạo sĩ hoặc là tín đồ của các tôn giáo khác, thì mặc dù biết rằng đó là những cái câu hỏi đó nó chưa phản ánh được chân lý, nhưng vì mới tu tập cho nên các vị tỳ khưu đã chưa có thể trả lời thuyết phục. Thì trong cái mùa an cư là cái cơ hội mà các vị tỳ kheo mới đó đã trình bày lại những gì mà họ đã tiếp xúc rồi tương tác, và thông qua đó đó hoặc là Đức Phật trực tiếp, hoặc là Đức Phật cử ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên thay mặt các vị thánh để chia sẻ cái kinh nghiệm, mà thông qua đó trong những lần gặp gỡ về sau thì các vị tỳ khưu mới này đó có đủ năng lực và trình độ lý luận nhằm giúp cho những người khác tôn giáo đó có hiểu được đạo Phật, và rất nhiều trong số đó đó đã tình nguyện từ bỏ tôn giáo gốc để chọn con đường tỉnh thức mới, một truyền thống văn hóa mới do Đức Phật khám phá và truyền bá. Ở góc độ thứ ba thì đây là cái tương quan tôn giáo giữa cộng đồng tăng, cộng đồng ni với cộng đồng Phật tử nam và cộng đồng Phật tử nữ. Vì trong 9 tháng hành đạo đó thì tăng đoàn từ 6 giờ sáng cho đến trung bình 3 giờ chiều là ở ngoài các ngã phố, và nhất là những cái vùng mới để truyền bá chân lý mới của Đức Phật. Như vậy là từ 3 giờ chiều á, cho đến 5-6 giờ chiều thì cộng đồng Phật tử mới có cơ hội gặp được tăng đoàn và gặp được Đức Phật. Như vậy thì trong mùa an cư á, cái thời gian mà họ có cơ hội để gặp được trung bình là từ 8 cho đến 12 tiếng mỗi ngày, như là vào mùa hè thì trời nó sáng cho đến là 6 giờ rưỡi chiều tối đó mới bắt đầu tắt ánh sáng ở miền Bắc của Ấn Độ, nơi mà Đức Phật đã truyền bá và độ được 8 trên 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Như vậy thì thông qua cái sinh hoạt của cộng đồng tăng, cộng đồng ni tại các ngôi chùa được chỉ định làm điểm an cư, thì cộng đồng Phật tử Văn Tập Về, mà lúc đầu đó đó là tham dự Upasatha, chúng ta thường phiên âm đó là Bố Tát, tức là lễ đọc giới, thì các vị trưởng lão do tu hành có kinh nghiệm lâu thuộc lào được tất cả những điều khoản giới luật được Đức Phật chỉ định, cho nên đọc lại để cho đại chúng cùng nghe. Như về sau đó thì trong ngày Upasatha đó thì cộng đồng Phật tử còn có cơ hội ở lại tu một ngày, và trong mùa an cư đó thì cái cơ hội đó được mở rộng cho những người hữu duyên. Như vậy ít nhất là mỗi ngày trong 3 tháng an cư có vài chục Phật tử cùng đến tu học, vì lúc đó, đó thì nó có cái phần thuyết giảng cho tăng đoàn nghe, và đó là những cái chuyên đề đi chuyên sâu vào việc thực tập cũng như là những kinh nghiệm hành đạo mà các Phật tử tha thiết phế đạo đó là cần có nhu cầu để đào sâu thêm. Và rất là hạnh phúc khi mà tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là ni đoàn ở 63 tỉnh thành đó đều giữ được truyền thống cao quý này. Ở miền Bắc thì thường đi nhập hạ vào hậu an cư, tức là bắt đầu vào ngày 16 tháng 5, tức là sau miền Nam chúng ta một tháng, do cái địa văn hóa và cái khí hậu vùng miền ở miền Bắc nó mang tính đặc thù, cho nên có sự lựa chọn như thế. Như vậy thông qua ba cái ý nghĩa vừa nêu đó thì chúng ta thấy là việc duy trì về mùa an cư, mùa mưa là một cái cơ hội rất quý, không chỉ cho tăng ni mà cộng đồng Phật tử đó có cơ hội đến để gieo phúc. Thứ nhất là cúng dường, thứ hai đó là học được Phật pháp qua các bài pháp thoại trong mùa an cư. Do đó thường trực Ban Giáo sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và phái đoàn đang có mặt ở đây vô cùng hoan hỷ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với trưởng lão hòa thượng Thích Đạt Phước và nhị vị hòa thượng đã vì sự phát triển của Phật giáo hoan hỷ cùng với các thành viên tăng đoàn trẻ tham dự đầy đủ mùa an cư. Ở vấn đề thứ hai đó là truyền thống an sinh xã hội mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 đã làm, mà cụ thể đó là hoạt động cô nhi ở tại chùa Long Hoa. Thì theo định nghĩa chung đó, an sinh xã hội đó nó có hai ngữ cảnh để tiếp cận. Ở ngữ cảnh của Hoa Kỳ và các nước phương Tây thì an sinh xã hội được gọi là Social Security, đó là một cái mã số định danh, nó tương đương giống như là cái thẻ số căn cước công dân của Việt Nam. Mà theo đó đó thì người có cái mã số an sinh xã hội sẽ được bảo hiểm ăn y tế, rồi những cái trợ cấp của chính phủ trong trường hợp bị thất nghiệp và nhiều cái tiện ích cuộc sống khác để họ hòa nhập với là đất nước Hoa Kỳ với tư cách là một người có thẻ xanh và có quốc tịch. Còn trong bối cảnh của nước Việt Nam á, thì an sinh xã hội nó gồm thứ nhất á, là đảm bảo được bảo hiểm y tế. Mà hiện nay thì chúng ta có trên 90% mua bảo hiểm nha. Thứ hai đó là an toàn về nơi ở. Thứ ba đó là về vấn đề dinh dưỡng, ăn uống. Thứ tư á, là chính sách giáo dục, nhất là giáo dục nghề cho những người và thành phần kém may mắn ở trong xã hội. Và thứ năm là các cái hoạt động tương trợ, và cụ thể chúng ta thường gọi qua cái tên gọi của ban từ thiện xã hội trung ương, và ở cấp thành phố thì có ban từ thiện xã hội thành phố, vân vân. Thì như vậy thì hoạt động nuôi trẻ mồ côi, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 ở tại Long Hoa Cổ Tự, mà trước đây đó dưới sự lãnh đạo cao quý của trưởng lão Hòa thượng Thích Phiên Giác, thì bây giờ thì quý tôn Đức Phận tiếp tục duy trì truyền thống cao quý này. Thì đó là một cái gương sáng mà rất nhiều tăng ni chúng ta đó cần tham khảo để học hỏi. Là bởi vì trong lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư đó có nhắc nhở chúng ta về cái cách thức nhập thế phụng sự nhân sinh. Ai đói đó, thì cung cấp thức ăn, ai khát đó, thì cho nước uống, sau đó đó mới ban tặng chân lý nhiệm màu. Thì đây là một cái cách tiếp cận rất là thực tiễn, là bởi vì con người rất khó có thể là mở tấm lòng ra, sẵn lòng đón nhận được chân lý của Đức Phật khi mà họ có một cái bao tử rỗng không, tức là vấn đề cơm áo gạo tiền chưa giải quyết xong. Thì tại Việt Nam chúng ta thì mỗi năm có 1,5 triệu người đó là phá thai, thì trong số đó thì có trung bình từ 300 cho đến 350 ngàn ca phá thai vị thành niên, và rất nhiều trong số đó đó, tức là khi mà không chọn phá thai thì lỡ sanh ra một đứa con mà điều kiện kinh tế thì chưa có, cái chuẩn bị tâm lý để làm cha làm mẹ là chưa tròn, rồi những cái sự thiếu chín chắn đã làm cho một số gọi là cha mẹ trẻ, và phần lớn đó là các bà mẹ đơn thân đó là lính quýnh, cho nên đó đã trút đổ cái trách nhiệm nuôi dạy con của chính mình sinh ra cho những cái tổ chức và hội đoàn từ thiện. Và trong đó đó thì các cái trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Phật giáo đã mở rộng lòng từ bi với hoạt động nhân ái đón nhận họ để giúp cho họ có được một cái tương lai tươi sáng, học tối thiểu đến lớp 12 hoặc cao hơn nữa là cử nhân, để họ có thể tự chọn lựa cái con đường tự lực và tự lập cho mình ở trong tương lai. Thì ở góc độ này chúng ta thấy hoạt động của Long Hoa Cổ Tự trong việc nuôi dạy các cháu cô nhi nam đã có một cái niềm tin đối với cộng đồng Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cộng đồng Phật giáo ở trên toàn quốc. Và đây là một trong những cái nhịp nối rất là quan trọng để lòng từ bi mà tăng ni chúng ta thực tập mỗi ngày đó có cơ hội trở thành hiện thực trong đời sống thực tiễn. Và nuôi dạy các cháu mồ côi đó thì chúng ta còn có thể mở ra một cái cơ hội về tương lai tươi sáng cho các cháu. Ít nhất, thứ nhất là các cháu sẽ không phải có rủi ro về vi phạm luật pháp, trở thành cái gánh nặng và cái bất ổn xã hội mà vốn nó có thể tạo ra rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Thứ hai đó, khi các cháu có được một cái tương lai tươi sáng thì các cháu sẽ học được cái hạnh nhớ ơn và đền ơn vốn được Đức Phật dạy và tăng đoàn chia sẻ lại cho họ, để họ cảm thấy rất rõ là trong cuộc đời này mặc dù chính cha mẹ ruột đã quay lưng nhưng vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng từ bi, gương hạnh Bồ Tát nâng đỡ, dìu dắt, đồng hành cho đến lúc đó, họ có thể trưởng thành và tự lực cho cuộc sống của chính mình. Và điều này đó về sau này khi làm vai trò gì đó trong xã hội thì các cháu đó cũng sẽ có cái lòng từ bi tương tự hoặc tương đương hoặc lớn hơn hoặc ít hơn đối với những hoàn cảnh kém may mắn như chính mình trước đây. Và trong bối cảnh đó đó thì chúng ta nhớ đến cái câu chuyện của Đức Vua Lý Công Uẩn trở thành là Lý Thái Tổ, vốn là một trẻ mồ côi được sự nuôi dưỡng của thiền sư Vạn Hạnh và anh ruột của ngài là thiền sư Lý Khánh Văn, trở thành một chú tiểu, sau đó trở thành một đại đức, rồi sau đó trở thành một vị lính, rồi trở thành một vị tướng, rồi sau đó trở thành là nhà vua. Tức là thay đổi cái quá trình từ một người thân phận lẻ loi trở thành một tăng nhân, rồi sau đó trở thành một nhà chính trị và góp phần xây dựng lên cái truyền thống cao quý của đất nước Việt Nam vào thời Lý, độc lập văn hóa, độc lập chính trị, độc lập kinh tế đối với đất nước Trung Hoa bành trướng ba quyền. Và ngày nay khi nhắc đến triều Lý thì chúng ta vẫn có cái cảm nhận hãnh diện tự hào về một đạo Phật rất là mạnh mẽ ủng hộ cho đất nước được phát triển độc lập với Trung Quốc sau 10 thế kỷ bị đất nước Trung Quốc đô hộ. Thì đó là nội dung thứ hai rất là cảm kích đối với Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 đã giữ được truyền thống cao quý này. Kính bạch ba vị hòa thượng cùng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 và các quý hành giả nhân dịp đến thăm viếng quý ngài và quý hành giả, chúng con kính chúc quý hòa thượng được thân khỏe, tâm an và tiếp tục sứ mệnh cao quý trong việc làm gương cho các thế hệ hậu tấn noi theo trong việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Và đồng thời cũng kính mong ban trị sự Phật giáo quận 7 với sức trẻ tiếp nối truyền thống cao quý của các bậc tôn đức tiền nhiệm để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kính từ cái thời điểm quận 7 được tách ra từ Nhà Bè mà bữa nay thì có được 28 ngôi chùa với hơn 100 tăng ni hành đạo, thì là một cái dấu ấn rất đáng được trân trọng. Và kính chúc các Phật sự được viên thành và thân khỏe tâm an, hành thông để đóng góp nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát, Nam mô Tát. Phái đoàn chúng tôi rất là hoan hỷ trước những nỗ lực và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè, cũng như là việc tổ chức tu học rất bài bản trong quận Cư Kiết Hạ. Thì nhân dịp này đó, chúng tôi chia sẻ cái quan điểm của Phật giáo song hành với chính sách an sinh xã hội đối với trẻ mồ côi. Vì chùa Pháp Võ được xem là mô hình điển mẫu cho hoạt động này, không chỉ là trong ni đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc, mà còn là cái mô hình mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta rất là hãnh diện và xem như là một trong những chính sách rất là quan trọng để tạo một cái dịp nói giúp cho cộng đồng đến với Phật giáo qua con đường từ bi. UNICEF, cơ quan Liên Hợp Quốc về trẻ em, cũng như là Bộ Thương binh Lao động của Việt Nam đó, nhấn mạnh đến bốn phương diện. Thứ nhất là chăm sóc sức khỏe thể chất và dinh dưỡng cho trẻ em. Thứ hai đó là chăm sóc về giáo dục. Và thứ ba đó là đảm bảo được các hoạt động văn hóa và giải trí cho trẻ em. Thứ tư đó là bảo vệ quyền trẻ em. Và thứ năm đó là những nỗ lực khác để giúp cho trẻ em đó trở thành là những người trưởng thành, độc lập và có giá trị trong tương lai. Thì ở ba góc độ này đó, ở các góc độ này đó, chúng ta thấy là Trung tâm Mồ Côi Chùa Pháp Võ do Ni trưởng Như Thảo điều hành đã giúp cho Ni đoàn không chỉ ở huyện Nhà Bè mà còn nhiều nơi có cơ hội gieo trồng và phát triển hạt giống và năng lượng từ bi, vốn là một trong hai cái cánh rất là quan trọng về nhập thế, và cái cánh còn lại đó là trí tuệ. Thì hiện nay đó, trên toàn nước chúng ta thì có 24.700.000 trẻ em, chiếm 25% dân số của đất nước chúng ta. Và trong số đó, đó thì có 1.500.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt. Và trong số này đó thì chúng ta có 174.000 trẻ em mồ côi. Và từ cái đại dịch Covid-19 như là một biến cố toàn cầu ảnh hưởng đến Việt Nam, thì chúng ta lại có thêm 4.400 mấy chục trẻ em do cha mẹ đã qua đời bởi đại dịch Covid-19. Như vậy hiện tại đó thì chúng ta có khoảng gần 180.000 trẻ em mồ côi. Trên thực tế đó thì các trung tâm mồ côi của chúng ta trên toàn quốc đó, thì nó gồm có những trung tâm công lập của nhà nước, rồi các cái trung tâm mồ côi của các hội đoàn dân sự, rồi hội đoàn tôn giáo, hội đoàn xã hội, bao gồm chính phủ và phi chính phủ. Thì ở góc độ này đó, thì hoạt động nhập thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua việc thành lập các trung tâm mồ côi vẫn còn rất là khiêm tốn, cần được tiếp tục phát huy như mô hình mà đi trưởng dự thảo đã làm tại huyện Nhà Bè, đáng được chúng ta tham khảo và phát triển. Thì bây giờ chúng ta thấy về chăm sóc sức khỏe thể chất thì các trung tâm mồ côi của Phật giáo nói chung và ở tại chùa Pháp Võ nói riêng đó, thì các cháu được ăn uống đầy đủ dưỡng chất theo quy định của Bộ Thương binh và Lao động. Thì sau thời gian đến tuổi 16 thì cái chiều cao của các cháu nữ là hết tăng trưởng rồi. Thì như vậy là chính sách ăn uống tại đây đó nó đảm bảo được cái dinh dưỡng cần thiết để cho các cháu được trưởng thành về thể chất. Rồi tốt nghiệp đến lớp 12 thì các cháu sẽ vững vàng hơn về những cái phương diện khác. Thì ở góc độ chăm sóc sức khỏe thể chất đó, thì ni đoàn làm rất là tốt, là bởi vì người nữ gắn kết với yếu tố tình thương, như là trong thời gian mang thai, người mẹ cho sự sống từ một cái phôi thai như là một hạt đậu trở thành một cô cậu bé vài ký, rồi 3 năm bú mốm, bao nhiêu năm và dẫn dắt đến trường mà cuối cùng mới trưởng thành. Thì đi trưởng Dư Thảo, đi trưởng Dư Thủy và các sư cô tại đây đóng vai trò như là bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, thím, mợ của các cháu cô nhi nữ, và thông qua đó các cháu được trưởng thành về thể chất. Thì đây là cái yếu tố rất là quan trọng. Ở phương diện về phát triển thể trí thì trung tâm mồ côi Pháp Võ đã thúc đẩy cho các cháu được ăn học theo hai cái lựa chọn. Nếu các cháu nào có nhân duyên với đạo thì các cháu được phát tâm xuất gia trở thành các sư cô, và đi trưởng Dư Thảo thì cho ăn học đến đây đến chốn ở trong nước, ai có khả năng thì cho du học ở nước ngoài. Thì cơ hội đó rất là cao quý và rất là hứa hẹn. Còn những cháu không có duyên xuất gia thì làm cô nhi nữ, thì sau khi tốt nghiệp lớp 12 có được cái kiến thức tối thiểu, một số cháu khác thì có được cử nhân thì có thể có lựa chọn hoặc là tiếp tục ở lại để phụng sự cho các đàn em mồ côi của mình, hoặc là có thể độc lập. Thì như vậy việc truyền trao kiến thức chính là cái chìa khóa vàng để cho các cháu nó không còn mặc cảm tự ti về cái thân phận mà mình được sinh ra đó, cha mẹ đã bỏ rơi, và cái thiếu phấn tình thương yêu của cha mẹ với vai trò là trẻ cô nhi đó, nó làm cho sự phát triển tâm sinh lý khi trưởng thành đó cũng không thể nào hoàn chỉnh được như là các trẻ em có sự nuôi dưỡng chăm sóc rất là đặc biệt đầy đủ của cha mẹ. Cho nên ở vai trò phát triển thể trí thì các sư cô cũng làm rất là tốt, và thông qua đó làm thế nào để ni giới đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động tri thức của xã hội. Thì hiện tại đó, ở tại các trường Phật học gồm có Học viện Pháp Việt Nam 4 trường ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ở cấp cao đẳng thì có 9 lớp, ở cấp trung cấp thì có 35 trường và sơ đẳng thì có vài chục trường trên toàn quốc. Thì các ni học thì đỗ đạt điểm rất là cao, nhưng mà sau khi tốt nghiệp ra trường đó thì trở về lại từ việc của mình đó, thì chưa được các thầy bổn sư và các vị trụ trì tạo điều kiện đúng nghĩa để có thể tự tin mang cái kiến thức mà mình học được ở nhà trường đóng góp cho xã hội, không chỉ dừng lại ở hoạt động từ thiện mà phải là lấy trí tuệ vốn là cái mặt mạnh và giá trị cốt lõi của đạo Phật để dấn thân và đóng góp cho đời. Thì tại đây thì đi trưởng Như Thảo đã bổ nhiệm các học trò của mình đến nhiều nơi để hành đạo, được sự giúp đỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, thì đó là một cái tín hiệu tốt. Và rất mong với vai trò là phó trưởng ban phân ban đi giới trung ương và phó trưởng ban phân ban đi giới Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là mạnh nhất của ni đoàn, thì kính mong ni trưởng Như Thảo và ni trưởng Như Thủy thúc đẩy nhiều hơn nữa để các ni trưởng, trưởng lão mạnh dạn sử dụng cái nguồn chất xám mà các trường học đã đào tạo cho chư ni để sự đóng góp phụng sự nhân sinh của chư đi đó, nó trở nên như là một cái năng lượng tích cực và có khả năng chữa lành các nỗi khổ và niềm đau cho nhân sinh. Thứ ba, về chăm sóc các hoạt động văn hóa và giải trí, thì chúng ta thấy bản sắc văn hóa Việt Nam mang tính đặc thù. Dầu 1000 năm bị Trung Quốc nỗ lực đồng hóa để xóa sổ cái bản sắc của chúng ta, thì cha ông của chúng ta vào thời Lý dưới sự lãnh đạo của Thiền sư Vạn Hạnh và vua là Lý Thế Tổ, tức là Lý Công Uẩn, thì chúng ta thấy cái diện mạo Phật giáo Việt Nam về kiến trúc, mỹ thuật, hoa văn, họa tiết, hội họa hoàn toàn không có trở thành là bản sao của Trung Hoa. Và đó là cái dấu ấn phát triển cái tính độc lập, vốn là yếu tố mà hiện nay Liên Hiệp Quốc và UNESCO kêu gọi chúng ta cùng nỗ lực làm. Cho nên rất mong với vai trò lãnh đạo cao nhất, ni trưởng Dư Thảo sẽ giúp cho các cháu cô nhi là không có mặc cảm tự ti về cái thân phận thiếu cha mẹ của mình, và sớm là xem cái nền văn hóa Việt Nam là gốc rễ, rồi văn hóa Phật giáo là yếu tố để tôn vinh hóa giá trị tinh thần, để sống phẩm chất đạo đức, rồi tương tác với cộng đồng xã hội để mang lại những giá trị lệ lạc, và do đó chúng ta không còn mặc cảm tự ti dân tộc, ngoại là xịn, ngoại là xuất sắc. Trong nước chúng ta có nhiều thứ mà thế giới phải học lại, và đề cao cái bản chất đặc thù văn hóa đó, đó thì chúng ta mới được tôn trọng ở phạm vi cộng đồng. Tại vì luật của Liên Hợp Quốc đó, thừa nhận mọi quốc gia giàu lớn vừa hay nhỏ đều bình đẳng và ngang nhau. Cho nên mọi nền văn hóa và các giá trị truyền thống như là Việt Nam, chúng ta có hơn 2.000 năm lịch sử được xác thực, và còn trong văn học tức là 4.000 năm văn hiến, và riêng thủ đô Hà Nội thì ở trên 1.000 năm tồn tại. Hiếm có được các quốc gia có được cái lịch sử văn hóa lâu đời như thế. Cho nên với vai trò là các vị thầy tâm linh nữ, thì cái việc mà gần gũi với trẻ em nói chung và trẻ em nữ nói riêng, thì làm huấn luyện viên đạo đức, huấn luyện văn hóa, thì cái việc mà truyền thừa văn hóa cho các cháu sẽ giúp các cháu đó phát triển rất là trọn vẹn. Và giải trí đây đó là giải trí gia đình có cái bản chất văn hóa và giá trị văn hóa. Và cuối cùng đó là bảo vệ cái quyền trẻ em, thì hiện nay đó Việt Nam là một trong các nước mà lao động trẻ đã trở thành như là một vấn nạn, cho nên các em đành phải bỏ học bởi cha mẹ thờ ơ, bởi cha mẹ thiếu hiểu biết, bởi cha mẹ ép buộc, bởi cha mẹ thiếu quan tâm, và nhiều nguyên nhân khách quan khác dẫn đến tình trạng đó hiện nay trên toàn nước chúng ta đó, học sinh là từ lớp 2 trở xuống thì mình có được khoảng 21 cho đến 22 triệu mỗi năm, nhưng mà khi đó là đến lớp 12 đó thì mình chỉ còn lại khoảng mấy triệu, và thi vào đại học thì chúng ta chỉ còn lại có khoảng 1,1 triệu mỗi năm, và khi tốt nghiệp cử nhân thì chúng ta còn lại chưa được đó là 300.000. Như vậy cái trình độ dân trí chúng ta mặc dù đã xóa nạn mù chữ, nhưng mà thật chất đó là cái sự quan tâm về cái góc độ quyền trẻ em, nhất là cái quyền được giáo dục, cái quyền được chăm sóc, cái quyền được giải trí, cái quyền được sống hạnh phúc bởi sự thương yêu của những người lớn, thì vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn và ấn tượng. Và do đó nó dẫn đến cái tình trạng đất nước chúng ta đó là cái nơi cung ứng cái nguồn lao động phổ thông, lao động nghèo, lao động tay chân là ô xin cho toàn cầu, thì nó làm cho cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta vốn từ biểu tượng hóa trong văn hóa Việt Nam là con rồng cháu tiên, nhưng lại chưa có thể trở thành là con rồng, mà bây giờ mình đang còn là con long quăng ở đâu đó. Cháu tiên chúng ta vẫn là con cháu đi tìm kiếm tha hương cầu thực nhiều hơn là tiên, vì tiên là tượng trưng cho trí tuệ, rồng là tượng trưng cho kinh tế thăng hoa. Và ở góc độ đó thì cái giáo dục ở mẫu giáo và tiểu học đóng một vai trò quyết định. Do đó nhân dịp thừa lệnh ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng trường hạ Pháp Võ, nơi có chư ni tu học, và biết rất là lâu, 20 năm qua đi trưởng Như Thảo đã đóng góp rất tích cực cho hoạt động an sinh xã hội đối với cô nhi. Và chúng tôi thay mặt đoàn chia sẻ một vài góc cạnh để tất cả chúng ta cùng suy gẫm, Và chúng tôi tin tưởng rằng đó, với sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Thiện Từ, trưởng ban trị sự, và Chư Tôn Đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè, thì các hoạt động an sinh xã hội Phật giáo đó, nó không chỉ dừng lại ở các cơ sở mà chúng ta đang có, nó sẽ có những cái cơ sở chi nhánh không chỉ ở tại huyện mà có thể ở các huyện khác. Rồi chúng ta mở cái mô hình đó không chỉ ở huyện mà ở các tỉnh khác. Thì bởi vì cái số lượng các cái trung tâm mồ côi chúng ta vẫn còn rất nhỏ so với gần 180.000 trẻ em mồ côi trên toàn đất nước này. Thì nhân dịp này, thay mặt cho quý tôn đức của phái đoàn, thành kính kính chúc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè và quý ni trưởng thân khỏe tâm an, tiếp tục nhiệm vụ Phật sự cao quý, và quý tôn đức tăng ni đã đóng góp rất là sáng lạc trong thời gian qua. Kính chúc các hành giả đi không chỉ tinh tấn tu học mà còn phải nuôi dưỡng lý tưởng như các bậc cao túc ni, đặc biệt như là ni trưởng, trưởng lão Như Thanh và nhiều bậc cao túc khác đóng góp rất là mạnh mẽ về giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, không thua kém một bậc cao tăng nào của Phật giáo Việt Nam. Và nối tiếp truyền thống đó thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội đóng góp phục sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo. Kính chúc tất cả an lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau khi lắng nghe báo cáo tóm tắt của Thượng tọa Phó Ban
kiêm Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè về tình hình sinh hoạt tu học của toàn huyện nói chung và trường hạ dành cho tăng đoàn tại chùa Đức Phú nói riêng đó, thì phái đoàn chúng tôi thay mặt cho ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hoan hỷ và cảm kích với những thành công như là một truyền thống tổ chức trường hạ trong suốt nhiều năm và nhất là năm nay.
Và phái đoàn cũng rất hoan hỷ khi được biết là chương trình học Phật pháp cho các thành viên tăng đoàn huyện Nhà Bè 6 buổi một tuần về nghi thức tụng niệm, thì tụng Lương Hoàng Sám Pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn đều là tuần Việt, nhằm giúp cho quý hành giả hung đúc lý tưởng phát tâm Bồ Đề và phụng sự nhân sinh như là giá trị dâng hiến cao quý nhất mà người xuất gia dành cho đạo Phật cũng như là cho tất cả cộng đồng Phật tử hữu duyên. Thì nhân dịp này đó, thì chúng tôi thay mặt đoàn chia sẻ về cái nghi thức tụng niệm do cảm kích trước chu đáo của Thượng tọa trưởng ban trị sự về sự tụng việc. Thì vào nhiệm kỳ kết thúc năm 2012, thì ban nghi lễ trung ương mà hiện nay đó Thượng tọa Thích Quảng Chơn là phó ban thường trực cấp trung ương, trưởng ban của ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đóng một vai trò khá quan trọng, cùng với Hòa thượng Thích Lệ Trang lúc đó là phó trưởng ban thường trực và nay là trưởng ban nghi lễ trung ương của giáo hội. Thì khi đọc cái quyển nghi thức tụng niệm do ban nghi lễ trung ương biên soạn đó, thì nó có ba niềm vui mừng. Thứ nhất, toàn bộ nghi thức được làm bằng tuần Việt, điều mà cộng đồng tăng ni Phật tử chúng ta vô cùng là kỳ vọng, nhưng mà cho đến thời điểm đó đó mới được hoàn thành. Thứ hai đó, đóng góp của Hòa thượng Lệ Trang và Thượng tọa Quảng Chơn
đó là ngoài việc dịch các cái bài kinh
trên mang yếu tố tịnh độ và mật tông ra thuần Việt, thì còn bổ sung thêm một số bài kinh mới ảnh hưởng theo nghi thức của thiền sư Nhất Hạnh, sáng lập đạo tràng Làng Mai nước Pháp. Và cái nghi thức đó nó cung cung cấp thêm cái chất bổ tinh thần cho người thực tập đọc tụng, bao gồm tăng ni và Phật tử. Và thứ ba đó, đó là ấn tống khá nhiều để tạo cái cơ hội thúc đẩy cho các vị trụ trì mạnh dạn thay thế nghi thức tụng niệm từ Hán Việt trở thành là thuần Việt, mà vốn nếu mà yêu cầu mua thì chưa chắc các vị trụ trì đã mạnh dạn làm. Còn khi phát tâm ấn tống cúng dường đó, thì cái cơ hội được trải nghiệm nó sẽ được phổ biến hơn. Thì đến năm nay đó là 12 năm, gần 12 năm đã trôi qua, thì những cái đóng góp nhất định đó là có, nhưng mà vẫn còn đó rất nhiều chùa quen với phong cách đọc âm Hán Việt ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa, mà cụ thể là từ đời nhà Thanh rồi đời nhà Minh của Trung Quốc, xuyên suốt từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ, thì hầu như là nghi thức tụng niệm chúng ta đó là được xem là nhập cảnh nguyên si 50% nghi thức tụng niệm của cộng đồng Phật giáo Trung Quốc. Và do đó khi mà chữ Hán không còn cái vị trí hành chánh là giáo dục trong đất nước Việt Nam do chế độ thực dân Pháp Latin hóa để nỗ lực hình thành tiếng Latin thành ngôn ngữ chữ viết quốc ngữ của Việt Nam nhằm làm một cái công cụ truyền bá đạo của họ, thì vai trò chữ Hán cần phải được thay thế bằng quốc ngữ Việt Nam hiện hành. Thì vấn đề này đó, thì nếu tính từ các nỗ lực cá nhân, chúng ta thấy là có nhiều bậc tôn đức đã làm. Dĩ nhiên là thành công đó giới hạn ở trong sơ môn pháp phái và một số từ viện. Và chói sáng nhất, gần đây nhất đó, thì chúng tôi muốn đề cập đến cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn do Thiền Sư Nhất Hạnh biên soạn, ấn bản hoàn chỉnh vào năm 2010. Ấn bản đầu tiên đó, thì có tên gọi là Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, ra đời vào năm 1994. Nếu chúng ta đọc cái nghi thức này đó, thì thứ nhất toàn bộ là thuần Việt. Thứ hai đó là trong 7 ngày chia ra sáng và chiều, bài kinh dài thì mỗi một buổi đọc một bài, bài kinh ngắn mỗi buổi đọc hai bài. Tổng cộng trong nghi thức chính thức của 7 ngày đó gồm có 20 bài kinh và thêm cái phần phụ lục là 3 bài kinh nữa. Thì như vậy đây là lần đầu tiên ở phạm vi của một bậc cao túc, nghi thức tụng niệm không còn những cái dấu ấn của Phật giáo Trung Hoa nữa, mà nó là hoàn toàn thuần Việt, mang nội hàm do người Việt Nam biên soạn. Đó, thì trong tổng số 23 bài kinh mà quyển Thiền Môn của sông Nhất Hạnh đó, thì chúng ta thấy là có kinh Kim Cương, bản kinh quan trọng của Đại Thừa, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn đại diện cho Tịnh Độ Tông của Đại Thừa, rồi kinh Bát Nhã Hành, kinh Mười Hạnh Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, kinh Nhân Duyên Trung Đạo, kinh Bát Đại Nhân Giác. Đó là những cái bản kinh ngắn của Phật giáo Đại Thừa vốn cần đọc tụng để đẩy mạnh cái sự phát Bồ Đề Tâm cũng như là tinh thần nhập thế trên nền tảng của tâm từ bi. Thì bây giờ thì nghi thức Nhật Tụng Thiền Môn này đó đã được ấn hành bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Đối với cộng đồng nói tiếng Anh chiếm đại đa số các quốc gia hiện nay, thì cái nghi thức đó đã có một cái chỗ đứng rất là quan trọng đối với người phương Tây. Còn đối với cộng đồng nói tiếng Pháp thì cái bản bằng tiếng Pháp cũng có một cái giá trị đóng góp nhất định. Nhưng riêng về cái cộng đồng người Việt Nam đó, thì Thượng Tọa Quảng Trơn với vai trò là tri sự của Tổ đình Ấn Quang trong mấy tập niên qua đó đã sử dụng các bản dịch của Thiền Sư Nhất Hạnh. Thì vậy thì bên cạnh những bài kinh phong phú đó đó, thì cái bản sám văn do Thiền Sư Nhất Hạnh biên soạn có một nội hàm mang tính trị liệu và chữa lành rất là ấn tượng. Mà nếu mà so chiếu về nội hàm với những cái bài sám văn của Phật giáo Trung Hoa đó, thì chắc chắn là chúng ta có cái nét rất là phong phú. Mình không dám nói so chiếu hơn và thua, nhưng mà rất là hay, mang tính ứng dụng cao, ngôn ngữ đề thường, tính thiết thực, đọc vào đó chúng ta thấy là nó chạm đến trái tim của sự thực tập. Thì đó là một cái nghi thức mà theo chúng tôi đó, nếu chúng ta mạnh dạn nhân bản quyển này để thay thế các nghi thức đọc tụng mà gần nhất là của Ngọc Lâm Quốc Sư, thì chúng ta sẽ giải quyết được ba vấn đề chính. Thứ nhất là giúp cho người Việt Nam không còn bị rào cản ngôn ngữ Hán Việt, mà khi mà đọc tụng Hán Việt thì không hiểu, không hiểu thì thiên liên hóa Đức Phật là tốt, nhưng mà tín ngưỡng hóa Đức Phật thì làm cho họ chỉ dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng và mất cơ hội để trải nghiệm một đạo Phật trí thức vốn mang tính trị liệu cao theo phong cách của Đức Phật. Cái thứ hai thì cái nội hàm của các cái bài kinh này nó sẽ chia làm hai nhóm, như đã nói thì 6-7 bài kinh thuộc về Đại Thừa, còn lại là kinh văn Pali và một số kinh A Hàm đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bộ Phái. Như vậy trong một cái nghi thức chỉ có 2-3 bài kinh mà cả ba trường phái Phật giáo đều hội đủ, thì chắc chắn rằng là cái sự cân nhắc chọn lựa từ bài kinh nó có khả năng đáp ứng cái nhu cầu tinh thần của cộng đồng Phật tử tại gia và người xuất gia. Cho nên về phần đó chúng tôi tin rằng là khi đọc tụng thì giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ sẽ thay đổi cái tầm nhìn của họ về Đức Phật và Đạo Phật. Còn nếu như chúng ta chỉ giới hạn như cái cách thức của Đạo Phật Trung Hoa, chỉ có nghi thức tụng niệm gồm có ba yếu tố thôi, mật tông đó là chiếm gần như là 80% trong nghi thức buổi khuya thần chú Tôn Nghiêm và 10 thần chú, rồi buổi chiều đó là phối hợp giữa mật tông và Tịnh Độ Tông, một nửa này nửa kia, buổi tối đó thì hai bài kinh Tịnh Độ Tông, và chừng đó mật tông với Tịnh Độ Tông thì đã đáp ứng cho giới bình dân thôi. Thì như vậy chúng ta vô tình làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới giáo dục suy luân với Đạo Phật, và cái kết quả đó nó dẫn đến cái dân số tụt giảm ở tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam. Hiện nay Việt Nam chúng ta theo sách trắng được công bố vào tháng 3 năm 2023 về tôn giáo đó, thì Việt Nam chúng ta chỉ có 14.375.000 tín đồ thôi, chiếm là 14% dân số của 100 triệu dân ở trong nước. Thì đó là một cái thống kê rất là đáng buồn, và Trung Hoa cũng đang bị tụt giảm nghiêm trọng như thế. Toàn nước Trung Hoa gần 1,5 tỷ người mà chưa có được 50.000 tăng ni, còn thua cái số lượng tăng ni của Phật giáo Việt Nam. Và ở Nhật Bản 45.000 ngôi chùa, hiện đã có 30.000 ngôi chùa không có trụ trì. Còn trong cộng đồng Đại Thừa theo Kim Cương Thừa của Phật giáo Tây Tạng thì rất là mạnh, và Phật giáo Mật Tông ở Mông Cổ cũng rất là mạnh. Còn Đại Thừa ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc, trong đó còn có Hàn Quốc, thì bây giờ chỉ còn có 18% dân số theo Phật giáo. Đại Thừa Công giáo 24%, Tin Lành 23%. Mặc dù hai tôn giáo này mới có mặt vào năm 1950, bắt đầu từ cái cuộc gọi là khủng hoảng nội chiến Nam Bắc Triều thôi. Thì điều đó cho thấy là nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi nghi thức, mà vốn là cách thức ăn hàng ngày của người tu, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ vô tình làm cho những cái thành phần quan trọng nhất vận hành đất nước là giới chính trị, giới giáo dục, giới kinh doanh và giới trẻ không có cảm thấy hứng thú để đến với Đạo Phật. Do đó khi nghe Thượng Tọa Thích Thiện Từ chia sẻ mỗi buổi tối thì sám pháp và lương hoàng, dạy về nhân quả, nghiệp báo, những thứ đó thì nó rất là tốt cho cái việc mà rèn luyện đạo đức. Kinh Pháp Hoa thì tông chỉ giúp Phật Thừa, kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói về bản chất của Niết Bàn có thể đạt được ở cảnh giới hiện tại bây giờ và tại đây. Thì chúng tôi gợi ý thêm những vấn đề đó để mong cho Tôn Đức với vai trò là trụ trì các tự viện tại huyện Nhà Bè gồm có 18 ngôi chính thức, một ngôi niệm Phật đường, một ngôi tịnh thất, tổng cộng là thành là 20. Nếu mạnh dạn sử dụng cái quyển thiền môn của Làng Mai để thay thế cho cái nghi thức đọc tụng bằng Hán Việt mà nó vốn thiên nặng mật tông và Tịnh Độ Tông, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong một thời gian ngắn từ 10 năm cho đến 20 năm sẽ góp phần giúp cho một cái nhịp nói để cho những người yêu quý mến và có thiện cảm với Đạo Phật từ vai trò cảm tình viên dẫn đến trở thành là Phật tử chính thức. Và điều đó, đó nó sẽ giúp cho cái sự nhập thế của giáo hội Phật Việt Nam trở nên năng động hơn và có giá trị hơn. Nhân dịp đến thăm viếng trường hạ chùa Đức Phú, thay mặt mà ban thường trực giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên trong phái đoàn, thành kính tri ân Hòa thượng Thích Huệ Thành, Thượng Tọa Thích Thiện Từ và quý tôn đức của ban trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè. Kính chúc quý tôn đức thân khỏe tâm an, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Phật giáo ở huyện nhà, và đồng thời cầu chúc an lành đến với quý hành giả, mặc dầu không tham gia thi diễn giảng trên cấp thành phố nhưng mà vẫn có cơ hội thực tập tại trường hạ, thì mạnh dạn hơn để chúng ta giảng kinh thuyết pháp nhằm giúp cho cộng đồng Phật tử, thứ nhất là xóa nạn mù chữ Phật pháp, và thứ hai đó là mở được các cái cánh cửa tuệ giác và góp cho một cái hỗ trợ để chữa lành các nỗi khổ niềm đau mà vốn là giá trị cốt lõi của đạo Phật trong vấn đề phụng sự nhân sinh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau khi lắng nghe các thông tin về chương trình tu học tại trường Hạ Chùa Pháp Quang, quận 8, dưới sự chứng minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 và điều hành trực tiếp của quý ni trưởng và đoàn 6 của Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, vô cùng hoan hỷ cảm kích trước những hoạt động tu học rất là tinh tấn và nghiêm minh về giới luật. Nhân dịp này đó, thì thay mặt đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin tâm tình về hai phương diện nhập thế và ngôi chùa này đó đã có một quá trình đóng góp rất là ấn tượng. Thứ nhất đó, là nhập thế về phương diện xã hội và chính trị. Chùa được sư bà Đạt Đạo xây dựng vào năm 1948, đến nay đó là đã 75 năm. Và trong thời gian đó, khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Đạt Hảo, nguyên là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngôi chùa Pháp Quang này đó đã trở thành cái cơ sở hạ tầng cho hoạt động tuyên truyền về cách mạng, và đồng thời nó cũng là cái cơ sở hoạt động của Hội Phật giáo Yêu Nước quận 7 và quận 8, ít nhất là từ năm 1967 cho đến năm 1975. Chính vì những cái đóng góp to lớn đó đó mà chùa ngoài các hoạt động du học còn có ý nghĩa là di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo tinh thần Phật dạy, truyền bá lời của Ngài đó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và gắn kết với đời sống thực tiễn, thì trong lịch sử truyền bá đạo Phật suốt 26 thế kỷ qua, và đặc biệt là tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, thì phương diện nhập thế về xã hội và chính trị đó là mối quan tâm hàng đầu. Tại các nước mà sự thay đổi về chính trị, có khi là Phật giáo trở thành quốc đạo, có khi Nho giáo trở thành là quốc giáo, thì cái vai trò nhập thế về xã hội chính trị là không thể thiếu. Và nhà Nho đó thường lấy cớ việc tăng ni xuất gia tu giác ngộ giải thoát đó là xuất thế, theo nghĩa tiêu cực đó là trốn trại khỏi cuộc đời, thay vì nghĩa gốc của Phật giáo đó là siêu việt khỏi các giới hạn của thế gian. Và ở góc độ đó đó, thì khi mà Nho giáo lên cai trị đất nước thì Phật giáo bị đè bẹp và có nhiều cái chính sách rất là khó khăn cho sự phát triển của Phật giáo. Cho nên nhập thế về chính trị có nghĩa là các nhà sư, không chỉ trong cái thời chiến tranh mà chúng ta là nạn nhân của nạn thực dân xâm lược, thì phong trào vệ quốc, chùa trở thành là nơi ẩn náu của các nghĩa sĩ yêu nước để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước chúng ta. Và đây cũng là cái điểm rất là đặc thù của Phật giáo Việt Nam, là theo đó các nhà sư sẵn lòng cởi áo cà sa phát chiến bào. Và ở thời hòa bình đó, thì nhập thế về phương diện xã hội yêu cầu chúng ta phải tham gia vào các cái hội đoàn, bao gồm cao nhất đó là đại biểu quốc hội, cho đến là đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành, quận huyện, thị xã, thị trấn, phường xã, để ít nhất là các cái quyết sách của chính quyền ở các cấp thì có cái tiếng nói của Phật giáo, mà ở đây phần lớn đó là lãnh đạo Phật giáo của cấp quận huyện, rồi cấp thành phố, cấp tỉnh thành. Như vậy giữ truyền thống này từ thời chiến tranh cho đến thời hòa bình, thì cái sự nhập thế về xã hội chính trị sẽ giúp cho những người quản trị đất nước đó thấy rất rõ sự năng động và đóng góp cao quý của lãnh đạo Phật giáo nói riêng và của cộng đồng tăng ni nói chung. Cho nên chúng ta tiếp tục duy trì truyền thống này, thì ngôi chùa này là ngôi chùa có ý nghĩa rất là quan trọng về phương diện nêu trên. Thứ hai đó là nhập thế về phương diện tâm linh, spiritually engaged Buddhism. Thì đây là phần mà Đức Phật Thích Ca đó suốt 45 năm kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc nhập Niết Bàn, mỗi ngày trung bình có 9 tiếng đi vào các thành ấp, làng xã, và phần lớn là các khu dân cư mới đi lần đầu. Mà mục đích đó là thông qua cái việc vay mượn hành khất, gieo phước báo cho bá tánh, cúng dường phần cơm ăn. Sau đó Đức Phật cảm tạ bằng những bài pháp ngắn. Và cứ như thế thì mỗi ngày trung bình Ngài đã thuyết giảng 5 bài kinh, tổng kết 45 năm. Mỗi năm trung bình 365 ngày, Đức Phật đã để lại cho chúng ta 83.000 mấy trăm bài kinh. Và hiện nay đó thì chúng ta bảo toàn được trong văn học Pali của Phật giáo Nguyên Thủy 17.000 mấy trăm bài kinh, và trong văn học A Hàm đó thì còn được khoảng 17.000, và văn học Phật giáo Đại Thừa thì khoảng hơn 2.000 bài kinh. Tổng cộng là mình vẫn bảo tồn được khoảng 36.000 bài kinh trên tổng số 84.000, nghĩa là chưa đạt được một phần nữa. Thì các bài kinh đó là bản đồ mà theo đó, đó sự nhập thế về tâm linh phải được xây dựng và phát triển. Cho nên đó, hiện nay đó thì sự tu học và hành đạo của chư tôn đức ni tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mạnh nhất về Phật giáo, và trên toàn quốc, có thể nói là một cái mô hình rất là đặc sắc mà chỉ riêng có tại Phật giáo Việt Nam. Và trong các nước đại thừa thì hiện nay Trung Quốc là rất là suy yếu, Nhật Bản thì vai trò của ni không cao, Hàn Quốc thì ni giới cũng có mức độ trung bình, Đài Loan thì phát triển của ni giới thì tạo ra một số quan ngại của lãnh đạo Phật giáo. Riêng tại Việt Nam thì số lượng chùa do ni giới làm lãnh đạo chủ trì còn nhiều hơn cả các chùa của tăng đoàn. Và cái đóng góp ở 12 ban ngành trung ương và Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam ở cấp trung ương, rồi 12 ban ngành ở cấp tỉnh thành, thì giá trị to lớn của các thành viên đi đoàn rất là đáng được tán dương. Tuy nhiên đó là những cái phương diện nhập thế về giáo dục và xã hội thôi. Còn về phương diện tâm linh, tức là hình ảnh đạo sư của ni đoàn vẫn còn rất là khiêm tốn, thì vẫn còn quá ít các vị ni làm pháp sư, giảng kinh, thuyết pháp, tổ chức khóa tu để giúp cho cộng đồng Phật tử tại gia hữu duyên với mình, có thể nương tựa vào sự tu học để tháo mở các nỗi khổ niềm đau. Vì đây là vai trò không chỉ là thiêng liêng mà còn là vai trò quan trọng nhất, mà chúng tôi thường gọi đó là vai trò tay phải. Thì hiện nay trên toàn quốc chúng ta chưa có được 20 pháp sư ni tổ chức hoặc là các khóa thiền Vipassana, hoặc là các khóa tu học tịnh độ, hoặc là các khóa tu một ngày an lạc. Trên tổng số 46.000 tăng ni Bắc Tông, mà trong số đó là gần 30.000 ni thuộc Phật giáo Đại Thừa, thì điều này đó nó gợi lên cho chúng ta về một cái sự thay đổi mà chư tôn đức lãnh đạo ni, bao gồm phân ban ni giới trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phân ban ni giới các tỉnh thành trên toàn quốc, hãy thúc đẩy để cho các vị ni sư và sư cô sau khi hoàn tất các chương trình Phật học ở các học viện Phật giáo Việt Nam thì nên có cơ hội giảng kinh thuyết pháp, bắt đầu bằng các lớp Phật học ở tại chùa của mình. sau đó là những khóa tu do các chùa đi đồng tổ chức. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn làm nhập thế về lĩnh vực này đó, thì cái vai trò thiêng liêng của ni đoàn đó chưa được phát huy một cách đúng nghĩa. Mà ở góc độ tiềm năng đó, thì chùa đi học rất là giỏi, tốt nghiệp các cái chương trình cử nhân thạc sĩ tiến sĩ Phật học, cũng không thua gì các thành viên tăng đoàn. Cho nên đứng từ góc độ nhập thế về phương diện hành trì thì rất mong quý tôn đức với vai trò là quá chủ rồi là thiền chủ của trường hạ chùa Pháp Quang hãy tạo điều kiện để cho những vị tu học tại đây trên 83 vị nhập hạ và thường nhật thì có trung bình là 50 vị có thể phát huy được vai trò quan trọng nhất mà lúc mới xuất gia đó chúng ta đã phát tâm và cam kết là thực hiện suốt cả một kiếp người. Nhưng rồi điều kiện hoàn cảnh chủ quan và khách quan, cái vai trò đó chưa được phát huy đúng nghĩa. Cho nên nhân dịp lắng nghe chương trình tu học của trường hạ chùa Pháp Quang, và đặc biệt đó là sự quan tâm rất là ưu ái của Ban Dự sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, thành kính chúc chư tôn đức lãnh đạo của Ban Đại diện Phật giáo quận 8 và quý tôn đức ni giới lãnh đạo trường hạ chùa Đức Quang được thân khỏe tâm an, Phật sự hanh thông, pháp hỷ tràn đầy, để góp phần phát triển bền vững Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân dịp này kính chúc tất cả các hành giả đi hãy nhón chân vế tay thêm nữa, để ngoài những cái thành tựu về việc tu và học thì cần phải năng động và thành công trong vấn đề nhập thế độ sinh, để làm tỏa sáng hình ảnh đạo sư ở trong ni đoàn như thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta có trưởng lão ni Mahapachapati, dì ruột cũng là mẹ kế và là hoàng hậu nước Sakya, mẹ kế của Đức Phật, và rất nhiều vị cao ni khác với sự ra đề của tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ. Mà đọc vào đó đó, chúng ta thấy được cái chất liệu tỉnh thức, giác ngộ, phẩm chất niết bàn từ những cái bài thiền kệ này không thua kém bất cứ một bậc A-la-hán nào trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ của cộng đồng tăng đoàn hệ Đức Phật. Tính chúc được an lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát. Chúng tôi vô cùng cảm kích và tán dương sự chu đáo của quý tôn đức lãnh đạo Phật giáo quận 8, và nhất là ni sư Hội Tiến, người có công xây trường và phát triển ngôi chùa, tạo điều kiện để tăng đoàn tu học. Thì trong chữ Hán đó, hạ trường được hiểu đó là hạ tràng, tức là đạo tràng mùa hạ, tức là đạo tràng được tổ chức trong mùa mưa. Mà tại Việt Nam Trung Quốc đó, là rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, ở Ấn Độ thì rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Còn khi chúng ta dùng khái niệm trường hạ đó, thì lúc đó chữ trường này nó khác với chữ trường của hạ trường. Lúc đó nó trở thành là một cái nơi đào tạo. Mà trong truyền thống của Phật ở Việt Nam mấy thập niên trở lại đây đó, thì trường hạ thứ nhất gồm có quý tôn đức được thỉnh mời để giảng dạy kinh luật luận, như đại đức MC vừa thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận 8 nêu ra. Và thứ hai đó là thực tập diễn giảng để cho các hành giả an cư đó có thể đủ tự tin trở thành những vị pháp sư chia sẻ Phật pháp, khép lại nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh. Như vậy dù là dùng ở ngữ nghĩa hạ trường hay là trường hạ, thì chúng tôi nhận thấy chùa Quan Âm mặc dù là lần đầu tiên tổ chức mùa an cư kiết hạ cho tăng đoàn Phật giáo quận 8 đã làm rất tốt và đáng được sự tán dương của lãnh đạo Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì tôi sẽ nói về cái ý nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm nhân ngôi chùa này mang danh hiệu tôn quý của Ngài. Trong tiếng Sanskrit, Quan Âm là một từ dịch thoát nghĩa từ chữ Avalokiteshvara. Thì Ngài Quyền Tráng thì dịch đó là quán tự tại, sát với cái ngữ nghĩa của tiếng Sanskrit, có nghĩa là thực tập nhận thức bằng tâm, một cách thông dong, không bị dướng chấp, để thấy rõ được mọi sự vật, trong đó có con người, như chúng đang làm. Thì đây là bước đầu tiên để đạt được cái tuệ quán sâu sắc, để thành tựu được trí tuệ, mà đỉnh cao nhất là Phật nhãn, hay còn là Phật tuệ, tuệ giác của Đức Phật. Và đây cũng chính là mục tiêu tu tập đạt được của tất cả hành giả tăng ni và Phật tử chúng ta. Còn ở góc độ nhập thế đó, thì các dịch giả ngoài ngài Quyền Trang thì dịch đó là Quan Âm hay là Quán Thế Âm. Và ở đây chúng ta thấy âm chỉ cho các nỗi khổ niềm đau được nói lên bằng lời, thế đó là của cuộc đời, tức là gồm nhiều thành phần xã hội. Và do đó đó, thực tập theo hạnh của vị Bồ Tát này đó, thì tất cả chúng ta phải trước nhất phát tâm Bồ Đề để hướng đến tuệ giác. Thứ hai đó là làm nảy nở lòng từ bi to lớn để phụng sự nhân sinh một cách thiết thực. Thì trong phẩm Phổ Môn, một trong 28 phẩm của kinh Hoa Sen Chánh Pháp Diệm Màu, thì Bồ Tát Quan Thế Âm thứ nhất nổi tiếng qua 32 đó là quá thân hay là ứng thân. Thì chúng ta có thể hiểu là đó là 32 cách nhập thế hay là 32 vai nhập thế, để thông qua đó chân lý của Đức Phật được truyền bá một cách có hiệu quả, để giúp cho người đời đó từ yêu quý mến và cảm tình với đạo Phật chính thức trở thành Phật tử, từ Phật tử tín ngưỡng trở thành Phật tử hành trì, từ Phật tử hành trì dẫn đến Phật tử có dấn thân phụng sự nhân sinh. Thứ hai, Bồ Tát Quan Thế Âm còn được nổi tiếng qua thí phu ý giả, tức là người mang lại niềm vui không sợ hãi, mà theo Đức Phật đó chính là trí tuệ. Thì trí tuệ để giúp cho chúng ta xóa bỏ được mê tín dị đoan, mà mê tín dị đoan đó là nguyên do nền tảng nhất dẫn đến bị dẫn dắt về tinh thần, tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi và bất an. Như vậy tu tập theo Bồ Tát Quan Thế Âm không chỉ là lòng từ bi, mà phải là trí tuệ để đạt được cái chất liệu thành quả cao quý đó. Và thứ ba, Bồ Tát Quan Thế Âm nổi tiếng bằng ngũ quán, quán chiếu bằng năm phương pháp khác nhau, để có thể tức là biến các dữ liệu bình thường và phàm tục ở trong cõi ta bà thành đó là giá trị của Phật pháp. Như vậy cũng với cuộc đời này, hoàn cảnh này, nhân duyên này, và bằng cái tầm nhìn của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta thấy trở thành là dữ liệu để so sánh đạo Phật trong cuộc sống. Và thứ tư, gồm có năm loại âm thanh, mà mỗi một loại âm thanh đó nó tượng trưng cho những cái nhu cầu của cuộc sống, những cái phản ánh của xã hội mà người tu học chúng ta cần phải vận dụng để làm tô đẹp cho đời bằng sự tỉnh thức. Thì đó là một vài cái ý niệm liên hệ đến hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm trong phẩm Phổ Môn. Còn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm nổi tiếng qua pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, tức là tu làm chủ sự nghe của lỗ tai, để mọi lời tha oán phê bình chỉ trích xúc phạm, những lời khen ngợi nó không làm động tâm dẫn đến sự chấp trước, mà hài lòng thì dẫn đến tham ái, nghịch ý thì dẫn đến sân hận, thì vượt lên trên hai cái phản ứng cảm xúc tiêu cực thông thường của kiếp phàm. Thì việc tu tập Nhĩ Căn Viên Thông sẽ giúp cho chúng ta đó là từ âm thanh của cuộc đời để đạt được sự viên dung của tuệ giác. Thì đó là các phẩm hạnh rất là cao quý mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã thực tập như là biểu đạt của Phật giáo Đại Thừa. Và trước khi dừng lại thì cũng xin nhắc lại tại đây đó, trong các nước Phật giáo Đại Thừa, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất làm tượng Bồ Tát Quan Âm với thân tướng là một người nữ. Ở bản gốc tại Ấn Độ đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng những là nam tướng mà thân thể còn có hình chữ V. Và ảnh hưởng từ nền văn hóa mẫu hệ, Trung Quốc và Việt Nam đã đánh tạo tượng Quan Âm thành người nữ để dễ truyền thông điệp về lòng từ bi vì người nữ, cho sự sống của đứa con trong bụng, cho sữa, cho thức ăn, cho dẫn dắt, cho nuôi dưỡng và tạo thành những con người hữu dụng cho xã hội và cuộc đời. Và tại Việt Nam thì Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là nơi duy nhất trên thế giới còn được gọi là Đức Mẹ Từ Bi. Mặc dù ở Trung Quốc là đầu tiên là nơi làm tượng thành người nữ, nhưng chưa bao giờ gọi là Đức Mẹ, chỉ có Việt Nam chúng ta gọi là Đức Mẹ thôi. Và nó tương đương với cái khái niệm Phật Mẫu. Và Phật Mẫu với là trí tuệ được xem là mẹ sản sinh ra các Đức Phật. Và Bồ Tát Quan Âm đây được dùng với ý nghĩa Phật Mẫu, tức là nữ tính hóa, để nhắc nhở người tu hành cần phải phát triển lòng từ bi trong đời sống thực tiễn, tức là không nên vô cảm vô tâm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và ở góc độ này thì Ni Sư Huệ Tiến làm rất tốt. Các cái trung tâm nuôi dưỡng người già mà Ni Sư đã làm ở một số chùa, và tại đây thì tiếp tục trở thành một cái trung tâm tu học. Và thay mặt Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và phái đoàn đang có mặt tại đây, thành kính tri ân sự chu toàn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 đã tiếp đón đoàn vào giờ phút này rất là trọng thị. Và tán dương Ni Sư Huệ Tiến, mong Ni Sư đóng góp nhiều hơn nữa, nhất là các hoạt động an sinh xã hội với vai trò phó ban của Ban Từ Thiện Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và kính chúc quý thầy hành giả tại trường hạ chùa Quan Âm được thân khỏe tâm an và có nhiều tiến bộ trong tu học, để sau này chói sáng với hành nguyện từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.